chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, loại được tân nguyên ngấm ngầm lợi dụng khôi, kìm chân khôi và tiến tới loại bỏ khôi. Anh vừa tranh thủ góp nhặt các nguồn vốn, vừa khai thác mỏ vàng khổng lồ từ khôi. 10 container hàng giả da đầu tiên của Nguyên đã thành công. Giấc mơ trở thành triệu phú đô la Mỹ càng thôi thúc Nguyên. Cứ tưởng giấc mơ trở thành hiện thực trong lòng bàn tay, Nguyên tiếp tục huy động vốn đánh thêm 40 container hàng áo giả da trong nỗi lo lắng, bất an của Hà. Số lượng hàng quá lớn về đúng thời điểm băng tuyết nên thị trường áo giả da sụt giảm. Hàng tồn đọng khiến Nguyên rơi vào nợ nần chồng chất, số nợ lên tới hàng chục triệu đô la. Cuộc sống của Nguyên rơi vào giai đoạn đen tối. Với giọng đọc Thu Loan, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Trần Quốc Quân.
Chiếc đồng hồ để trên sàn nhà ngay dưới đầu giường đổ chuông dệt vang khiến Nguyên choàng dậy. Thò tay ra khỏi chăn, Nguyên quờ quạng mò tìm nút tắt báo thức. Định nằm thêm ít phút nữa, nhưng tiếng còi tu tu rồi tiếng xình xịch của đầu tàu hỏa chạy bằng hơi nước kéo theo đoàn toa y ạch leo lên dốc cầu Long Biên làm Nguyên tỉnh hẳn. Đang quáng quảng đánh răng, nghe tiếng gõ cộc cộc cộc, Nguyên chạy ra mở cửa. Nhìn Nguyên luống cuống trong bộ đồ ngủ, chưa cởi hết hàng cúc áo, Khôi tủm tỉm cười. Đêm qua, cả hai đứa ngồi trong nhà hàng 4 sao Bảo Sơn, uống cạn chai Black Label, xong rủ nhau lên tầng thượng, làm một lèo thư giãn từ sauna đến massage, rồi gì nữa thì chỉ có trời và đứa đó biết. Khôi hẹn sáng nay qua nhà chở Nguyên đến cầu diễn xem bói. Nguyên định ăn một góc bánh chưng cho chắc dạ. Khôi nhắc, quá giờ thìn, thầy xem kém linh. Nguyên cãi, đói thần thái sám ngoét, thầy sẽ phán toàn điều xấu. Khôi cự lại, quá giờ do sóng sinh học, thầy đuổi về không xem nữa đâu. Nguyên đành nhượng bộ. Những ngày giáp Tết, mới sáng ra, phố xá Hà Nội người xe đã xuôi ngược như mắc cửi. Nhiều tuyến phố ô tô xe máy nhích từng mét. Nhìn dòng người tấp nập sắm Tết, Nguyên thấy vui mắt. Trên đường muôn màng sắc màu ngẫu hứng đan xen nhau khắc họa nên bức tranh ngày giáp Tết đầy sinh động. Những chiếc áo khoác, áo len, khăn quàng cổ của các bà các cô, những cành đào bích, đào phai, chậu quất vàng rực buộc sau xe đạp xe máy, những bó violet tím, lay ơn trắng, thực dược đỏ trên tay người đi bộ tạo thành khung cảnh muôn màu nhộn nhịp. Từng đám dân ngoại thành, chân dép lê, quần xoắn quẩy, hai tay cầm các cành đào thi nhau mời chào. Đây đó có khách dừng xe, ghé vội ven đường mua hoa. Chốc chốc nổi lên vài ba tiếng pháo nổ đì đẹt. Từ ngày không được nghe các bánh pháo dài, dãy nảy đanh gọn, không được ngửi mùi khói pháo thơm nồng, không được thấy xác pháo như cánh đào phai dài đầy mặt phố, ai cũng nhớ Tết xưa nao lòng. Từ khi thực thi lệnh cấm pháo, hương vị Tết đậm hồn Việt chỉ còn trong ký ức người lớn. Lúc xe chạy chậm qua cổng công viên Thủ Lệ, Nguyên ngoái đầu lại xem ba đứa trẻ đút trộm quả pháo tép đặt trên hòn gạch. Hai thằng bé đút ngón tay trỏ bịt tai, mắt đăm đăm nhìn đứa còn lại, tay đang run run cầm que hương châm vào ngòi pháo. Khôi hẹn gặp thầy đúng ngày cúng ông Công ông Táo. Dọc đường, Nguyên thấy nhiều đôi đèo nhau trên xe máy hay xe đạp. Ngồi phía sau người cầm xô nước, bên trong có con cá chép quẫy tung tóe. Người cầm bọc ni lông, đôi cá vàng nhớn nhác bơi. Hôm nay là ngày mọi người mua thả cá cho ông Công ông Táo cưỡi lên thiên đình để bẩm báo với Ngọc Hoàng những lời tốt đẹp về gia chủ trong năm qua, hòng mong cầu xin nhiều tài lộc hơn người. Tục này đã có từ lâu đời, nhưng thời bao cấp đói khổ, cứ thấy phương tiện giao thông của ông Công ông Táo là ai cũng bắt cho vào chảo hoặc nồi, còn đâu mà phóng sinh. Bây giờ, phú quý sinh lễ nghĩa, thiên hạ mới bày trò hối lộ hai ông. Trên xe, Khôi hết lời tán tụng thầy thiêng, rằng tướng mặt dẫu có méo mó nhầu nhĩ thì thầy cũng bắt được thần. Lá số tử vi dù tốt xấu loạn xạ đến đâu, thầy phán là chúng. Khôi ngưỡng mộ, coi thầy như thánh nhân giáng trần để giúp đời. Từ ngày biết thầy, trước khi làm việc gì lớn, Khôi cũng gọi điện nhờ thầy gieo cho một quẻ, rồi chỉ bảo cặn kẽ. Khôi bảo, đời mình phất nhanh vì thế. Nguyên nghe vậy, rủa thầm. Đồ vô ơn, nhờ tao mày mới nên người, chứ thầy đếch nào. Không thì giờ này, mày vẫn ngồi cạo giấy ở viện Đúc Ma, dính phóng xạ, tan mẹ mày đời rồi, con ạ. Chẳng qua là Khôi muốn nhờ thánh thần cho biết tiền của mình đang nằm trong tay Nguyên ra sao, chứ tử tế gì đâu. Qua thầy, Khôi muốn biết liệu Nguyên có quỵt tiền mình không? Qua thầy, Khôi muốn biết liệu Nguyên có vượt qua được cơn bĩ cực để trả hết nợ cho mình không? Tuy ấm ức, nhưng nghe Khôi khoe thầy thiêng, Nguyên cũng tò mò muốn xem lắm. Chẳng cần tác động từ xa, Nguyên sẽ tự mình vượt qua cơn khốn khó này. 20 container áo giả da giải ra 3 thị trường hơn 100 triệu dân. Sau mùa xuân, Khôi sẽ hiểu. Tiền nhiều như quân Nguyên nghĩa là thế nào? Khôi cần phải khắc sâu trong lòng câu, Nguyên không bao giờ lấy tiền của ai, dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu. Nguyên chỉ mượn tạm tiền nhàn rỗi để đánh hàng, rồi Nguyên sẽ trả đủ cả vốn lẫn lãi, không thiếu một xu. Khôi cứ căng tai ra mà nghe. Trong đầu Nguyên nghĩ thế nào, thầy sẽ phán thế đấy. Thầy phán như thánh thì Nguyên nói như thần, đâu chịu kém cạnh gì. Từ khi được Mai Lan báo mộng qua thân xác An, Nguyên càng tin vào thế giới tâm linh huyền bí. Điều gì không biết, không hiểu, không giải thích được thì Nguyên đổ cho khoa học bất lực. Theo Nguyên, mỗi người sinh ra trên đời đều được Thượng Đế lập trình với đầu ra là số phận. Giữ kiện đầu vào trong lúc tạo nên hình hài con người tại thời điểm cụ thể là giờ sinh. Địa điểm cụ thể là nơi sinh. Tiếp nhận các yếu tố vũ trụ từ nguồn năng lượng của các ngôi sao chiếu mạng như thế nào sẽ tạo nên đầu ra là số phận như thế nấy. Khôi dục Nguyên đi sớm quả không sai. Trên quãng đường 12 cây số, Nguyên và Khôi luồn lách đánh võng các kiểu mà mất 1 tiếng rưỡi mới tới được lều cỏ nơi thầy ở. Từ đường 32 men theo dọc bờ sông đáy, đi dưới hai hàng phi lao cao vút thêm 2 cây số nữa. Hai đứa đến trước cửa nhà thầy. Không phải trốn thâm sơn cùng cốc, nhưng cũng không còn dấu vết của phồn hoa đô hội. Lưng dựa vào gò, mặt thò ra sông, thế đất này trông thật tôn nghiêm, linh ứng. Nhất cận thủy, nhị cận sơn. Nhà thầy tọa lạc trên thế vạc mình rồng, phong thủy khó có thể đẹp hơn. Khôi lúi húi tắt máy, mở cốp xe cất áo khoác, còn Nguyên lững thững tản bộ nhìn trời ngắm đất. Nghe Nguyên buột miệng trầm trồ. Giá có thêm 3 ngọn núi vây quanh thì nơi này chẳng khác gì quỷ cốc. Khôi trố mắt. Vùng ven đô, 1 ngọn núi còn chẳng có, lấy đâu ra 3 ngọn. Ông định xui thầy làm ngu công gánh đất đắp núi à? Nguyên phẩy tay. Không có núi cao thì đắp gò nhỏ. Nguyên mắt trần còn thấy khiếm khuyết của thế đất này nữa là thầy. Ngay lúc bước chân vào nhà thầy, Nguyên hồ hởi chỉ tay. Đấy, tôi nói có sai đâu. Không có núi thì thầy đắp gò. Khôi tháo kính râm nhớn nhác nhìn quanh. Gò đâu? Sao tôi không thấy? Chắc phải tu luyện thành tinh rồi mới nhìn ra. Khoát 1 vòng tay, Nguyên tưng tửng nói. Ông thấy không? Khóm tre bao quanh nhà chả vun gốc lên thành gò kia kìa. Nhìn lũy tre xanh ken dày như bức tường thành, Khôi tấm tắc khen Nguyên soi như thần. Ra vẻ thờ ơ trước sự thán phục của Khôi, Nguyên đẩy cánh cổng gỗ mộc, bước vào sân. Nhà thầy mặt chính quay ra sông, mặt hậu và 2 bên hông toàn cây cao rào kín. Ngoài cùng là lũy tre xanh bao quanh, lớp trong là rặng dâm bụt xanh mướt mát. Các sợi tơ hồng ngoằn ngoèo dài lên trên bề mặt. Ngôi nhà 3 gian 2 trái với 2 nhà phụ 2 bên đều xây bằng gạch, lợp ngói vẩy rồng. Mọi thứ đã ngả sang màu xanh rêu. Hiên nhà chính xây gạch, cao hơn sân 0.5 mét. Đoạn giữa dựng tấm phên cật che đan, trong lòng có các song nhỏ, cao chừng 2 gang, trông giống cửa sổ không cánh. Khoảng sân hình chữ nhật lát gạch tàu, rộng chừng 60 mét vuông. Hết sân là bể nước nắp cong, 2 đầu trồng 2 cây cau cao vút, thẳng tắp. Tiếp đến là mảnh vườn cam, chanh, bưởi, mít. Qua vườn là bờ sông Nhuệ. Ngắm cơ ngơi của thầy, Nguyên tấm tắc. Đây không phải nhà, mà là phủ. Chỉ hành nghề xem bói, sao thầy giàu thế nhỉ? Khôi tư lự. Ừ, hay là của các cụ đời trước để lại. Phủ của thầy nhìn qua tưởng không có gì đặc biệt, kiến trúc giống các nhà giàu Bắc Bộ. Nhưng để ý kỹ mới thấy mỗi bậc đều có sự bài trí rất hợp phong thủy. Cổng cao, rào kín, ba khối nhà tạo thành hình chữ U quay mặt ra sông. Các tầng kiến trúc từ nhà đến sân đến vườn thấp dần tạo thế nghiêng ra sông. Người trần mắt thịt lại vướng đầy tội lỗi như Khôi làm sao thấy được. Nguyên khẽ nhếch mép cười ruồi. Đẩy hai cánh cửa gỗ xếp, Nguyên bước qua bệ gỗ cao vào nội đường. Ban thờ mờ ảo tọa lạc ở gian giữa đập ngay vào mắt, gây cho Nguyên cảm giác lành lạnh đầy linh khí. Không phải ban thờ, điện thờ mới đúng, bởi nó đồ sộ chẳng khác gì ở đình ở chùa cả. Phía hậu điện, sát tường bày một dãy tượng, bên ngoài đặt các bát hương, lư đồng, đỉnh đồng đối xứng. Hai cột gỗ tròn kê kệ đá đỡ hai bên điện thờ. Dọc mỗi thân cột đều treo bảng gỗ sơn son khắc hàng câu đối thép vàng. Phía trên điện thờ nghiêng nghiêng một bức tường gỗ, cũng sơn son khắc bốn đại từ Hán Nôm, cũng thép vàng. Từ hai bên mép bức tường, hai tấm lụa tơ tằm ố vàng treo rủ sang hai cột. Các dui mẹ chạy sát mái chạm hoa văn cổ quái, toàn những hổ nhe răng nanh, rồng xòe móng vuốt, thoạt nhìn lạnh sống lưng. Ngồi trên sập gụ ngay trước điện thờ là một người đàn ông mặc áo the chàm, quần lụa trắng, một tay cầm quạt hình lá bồ đề có cuống, một tay nhấm nước bọt dở từng trang ố vàng như sắp mùn ra trong quyển sách đầy chữ tượng hình. Nhìn theo nhịp quạt khẽ phe phẩy, Nguyên bất giác sờn da gà. Người đàn ông khoảng 65 tuổi, chắc là thầy, mà Khôi nhắc suốt dọc đường. Nghe tiếng kẹt cửa, thầy chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhấc cặp kính trắng mắt tròn gọng vàng nhỏ như que đan ra khỏi mặt, thầy nhìn hai vị khách trẻ bằng ánh mắt ấm áp. Người thanh mảnh, mặt quắc thước, đôi mắt sáng, râu ba chòm, mái tóc dài buộc túm củ hành sau gáy. Thần thái thầy toát lên vẻ tinh anh, bí hiểm, càng khiến Nguyên tin vào trực giác của mình. Thoạt tiên, thầy hỏi Nguyên bát tự. Rất quả quyết, Nguyên nói ngay ngày tháng năm sinh. Riêng giờ sinh, Nguyên vẫn ngờ phụ huynh nhớ chưa chính xác. Ngón tay bấm độn thoăn thoắt, thầy bảo có cách nhìn mặt bắt giờ. Thầy chỉ Nguyên kê ghế ngồi đúng chỗ, có chùm ánh sáng từ miếng kính lợp thay viên ngói hắt xuyên xuống. Dải ánh mắt lên khắp khuôn mặt Nguyên, thầy đăm chiêu bắt thần bắt quyết. Tiến lại gần, thầy kéo tai, căng mắt, xoay đầu, nâng cằm, vạch môi. Từ mắt thầy, Nguyên cảm nhận một tia sáng sắc lạnh đầy năng lượng phóng vào mắt mình. Toàn thân Nguyên căng cứng đến ngạt thở. Giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ nhưng đầy tự tin. Thầy chậm rãi giảng về số mệnh từng người trong gia đình. Từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Thầy phán đến đâu, trong đầu Nguyên hiện lên đến đó những hình ảnh sống động về cuộc đời mình và người thân của mình như một cuốn phim quay chậm trước mắt. Tướng anh quý chứ không phú. Mặt anh không phương phi hình đu đủ, dái tay anh xuôi mà không rủ nên khó có thể phú. Mày ngài, mũi cao, mặt thanh tao, da sáng, dáng thanh ấy là tướng quý. Đứng giữa chốn nào anh cũng thanh cao, nổi bật hơn người. Nguyên đắc ý liếc xéo sang Khôi. Muốn có tiền, số anh phải gắn liền với vợ, không được rời. Thưa thầy, đàn ông mà phải gắn chặt với vợ mới nên người thì cao sang thế nào được ạ? Ý tôi nói là về vía. Nghiệp kinh doanh của anh phải dựa vào vía vợ mới phát. Vợ anh tướng phú ít ai bằng, có thể bù cho anh. Nếu không có vợ chống lưng, tôi khuyên anh nên quay về con đường quan trường mà phấn đấu. Từ trước đến nay trong nhà, con mới là người làm ra tiền. Vợ con chỉ hầu chồng, chăm con thì chống lưng cho con kiểu gì ạ? Vợ anh không cần trực tiếp kiếm tiền, nhưng vía vợ anh như cái cột trụ chống nhà. Còn anh tài giỏi, gì thì cũng chỉ là cái mái, cái nóc nhà mà thôi. Không tin lời tôi, anh cứ thử rời vợ ra xem. Lúc đó, danh phận anh chẳng khác gì thằng trải chiếu cạo gió dạo cho các bộ nạ dòng. Con có sao Thái Dương, chủ về tiền tài, thủ cung tài, lại có sao Âm phụ tiền tài, tọa cung phúc trực chiếu sang. Trong lá số tử vi của con có ba sao Vũ Khúc Đào Hoa Hồng Loan gặp nhau. Con đọc trong sách là Vũ Khúc cặp với Đào Hồng, sông kia hết nước thì ông hết tiền. Tự số con tiền nhiều như nước sông, sao lại phải dựa vào vợ mới giàu được ạ? Chả, anh múa may hết cung nọ đến cung kia sao, lại còn đem cả thơ phú ra dọa tôi nữa. Anh có biết mệnh của anh là thân cư thê không? Anh phải khắc sâu nhớ lâu, đừng bao giờ quên điều này nhé. Thế là từ nay, con cứ làm việc trực tiếp với vợ nó, có phải vậy không thầy? Khôi xen vào, giọng đầy khiêu khích. Vợ anh đây như hình bóng sau lưng chồng, nhưng mọi việc liên quan đến nghiệp vẫn do anh ấy quyết. Nhờ thầy xem giúp, số con với nó có tí gì liên quan không ạ? Nguyên quay sang Khôi nháy mắt. Hai anh thần tướng tương đồng, nhưng tâm thế cả hai không ổn định, lúc lên lúc xuống. Tùy vận hạn, lúc thì người này, lúc thì người kia vượt trội. Ban đầu anh Nguyên làm sếp, bây giờ anh Khôi làm sếp, sắp tới có thể sao lại đổi ngôi. Thật thế ạ? Nguyên buột mồm reo to, liếc sang thấy đôi hàm răng Khôi đang nghiến chặt. Nguyên im bặt. Con tai to mặt lớn, tướng phú hơn người, sao lại kém đứa mặt rơi tai chuột? Thần tướng bần hàn được ạ? Không nén nổi bực bội, Khôi xen vào. Còn đây tướng đẹp ngời ngời, vậy mà nó bảo mặt rơi bần hàn. Nguyên ấm ức bật lên thành thơ. Tai anh Khôi to và dày, dái tai rủ xuống, tướng được cả phú lẫn quý. Tai anh Nguyên nhỏ, dái tai không có, tướng có vẻ bần hàn, nhưng mà... Tai con tuy nhỏ, nhưng lật ngửa, ép sát vào da đầu, nhìn chính diện không thấy tai đâu. Thế là tai phú tai quý chứ ạ? Nguyên cắt ngang lời thầy. Ơ hay, tôi nói chưa hết câu mà các anh cứ cắt lời nói leo. Thế bây giờ các anh muốn tôi xem cho hay là các anh tự xem cho nhau? Dạ, con đâu dám múa rìu qua mắt thợ ạ? Nguyên gãi tai. Thợ nào ở đây? Theo anh, tôi không đáng làm thầy mà chỉ làm thợ thôi ạ? Thợ ấy chết, con nhầm. Thầy, thầy ạ. Khôi láo táo. Mặt anh lớn nhưng má anh chảy, mồm anh rộng nhưng chu ra phía trước. Anh có biết mặt lớn, má chảy, mồm chu là tướng gì không? Là tướng con lợn ạ. Nguyên hổ hởi. Bỏ mặc hai đứa gầm gừ nhau, thầy thả hai chân xuống gầm sập gụ của quạng. Khi chạm đôi guốc gỗ mộc màu mốc xám đen, thầy đấm lưng đứng thẳng dậy loẹt quẹt bước ra ngoài. Nguyên cuống quýt hỏi với. Ơ, thầy đi đâu đấy? Ra đến hàng hiên, thầy ngoái đầu lại. Tôi đi toilet. Trời đất! Thầy dùng tiếng Anh sành điệu nhỉ. Một loáng sau, từ cái toilet vại sành để trơ vơ ở mảnh vườn sau sau nhà, có tiếng ồ ồ vọng qua cửa sổ. Mùi nước tiểu lưu cữu, khai nồng, hòa theo gió mùa đông bắc se lạnh xộc vào mũi Nguyên. Tiếng guốc gỗ loẹt quẹt trở ngược vào nhà. Có hai chân lên sập ngủ, ngồi xếp bằng tròn thầy thủng thẳng. Hai anh có mót, ra tiểu vào cái toilet đó giúp tôi nhé. Lát nữa, bà lão đi chợ về, múc đạm lỏng tưới rau. Cái thứ nước hữu cơ này hay đáo để, tưới đến đâu, thúc rau xanh tốt bời bời đến đó. À, hay là hai anh ở lại dùng cơm trưa với vợ chồng tôi luôn thề. Người thành phố bây giờ lấy đâu ra rau sạch mà ăn, toàn hóa chất độc hại. Nguyên lấm lét, nháy mắt ra hiệu cho Khôi, rồi rối rít cảm ơn thầy, bảo phải về vì đầu giờ chiều có cuộc hẹn. Nghe thầy phán, sắp tới lại được làm sếp của Khôi, với Nguyên thế là đủ. Tiền Khôi như suối thì sếp của Khôi phải là như sông, như biển. Cái đích chói ngời đã được định sẵn, Nguyên cần gì phải bận tâm tới con đường dẫn tới đó nữa. Bắt được câu thần chú của thầy, Nguyên phấn chấn lắm, còn Khôi ngồi cạnh vẫn nhấp nhổ không yên. Thưa thầy, bạn con gặp phải đại hạn ở nước ngoài, liệu có vượt qua được không ạ? Anh đây có cái chán cao rộng giúp triệt tiệt các tướng xấu trên mặt. Chán ứng với cung quan lộc. Nếu phát triển theo đường chính trị thì công danh rạng ngời lắm. Nhưng nếu đã chót theo đuổi nghiệp kinh doanh thì vẫn phát huy được. Chán biểu thị cho cung phúc đức. Cung này của anh có thế nguyệt nhật, trầu chiếu, sáng lắm. Bởi thế, bất kể khó khăn nào anh cũng vượt qua được. Thầy phán, ba đoạn chán mũi miệng trên mặt Nguyên ứng với tiền vận, trung vận và hậu vận, càng ngày càng tốt. Đời Nguyên ít khi khổ, chỉ có một quãng ngắn lúc trung vận phải trải qua biến động lớn. Chỉ tay lên sống mũi Nguyên, thầy phán cái hạn Nguyên sắp tới, nhưng không quá 3 năm lại phát. Thầy bảo, trở ngại Nguyên đang đối mặt là tất yếu, tuy khốc liệt nhưng không vô vọng, rằng đời người ai cũng phải trải qua vấp ngã, thà ngã sớm còn hơn ngã muộn, thà ngã trẻ còn hơn ngã già. Mỗi khổ nạn là một dịp lột xác để trưởng thành, tạo cơ hội cho những thành công lớn hơn. Mắt lim dim, miệng niệm chú, bỗng thầy choàng dậy. Tôi thấy hình bóng một người đàn bà nhấc anh khỏi mặt đất, bay đến vùng sáng. Anh sẽ ra khỏi đáy vực sâu, thoát đại hạn này nhờ người đàn bà ấy sang tay cứu giúp. Số trời đã định, nhưng vạn vật biến đổi không ngừng. Vì vậy, đức năng mới thắng được số. Vì thế mới có luật nhân quả. Nhìn qua là thấy, tham vọng của anh lộ rõ trên khuôn mặt. Tham sân si vừa thôi, sống phải luôn luôn hướng thiện. Đừng quên, tích đức thì phúc mới bền. Thưa thầy, cung nô của nó thế nào? Có đáng tin cậy không ạ? Nhìn mắt nó tí hí còn nghi lắm. Khôi băn khoăn. Mắt anh đây tuy bé, nhưng lòng trắng ít, lòng đen nhiều. Anh đây là người nhiều tham vọng, nhưng không có dã tâm. Còn mắt anh tuy to, nhưng lòng đen nhỏ, hút vào trong, phải tu thân nhiều hơn nữa mới giữ được nghiệp. Gấp sách lại, thầy lại thả hai chân xuống gầm sập gụ, quờ quạng tìm guốc. Nguyên phải cố nén lòng để không bộc lộ sự hồ hởi quá đà. Tường sắp nổ tung vì uất ức, nhưng mặt Khôi vẫn tỉnh rụi, chẳng buồn, chẳng giận, thậm chí còn ra chiều thích thú. Có lẽ nhờ thầy, Khôi không sợ mất số tiền lớn đang nằm trong tay Nguyên nữa. Ra khỏi nhà thầy thấy vẫn còn sớm, đang cơn phấn khích. Nguyên rủ Khôi cà phê, ra quán mà hai người từng ngồi hôm Nguyên mới về Việt Nam. Trải qua hàng chục năm đói nghèo bởi chiến tranh và bao cấp, phố cổ Hà Nội không còn bóng dáng một quán cà phê lịch sự thanh tao nào nữa. Trong xã hội mà ly cà phê bị quy là xa xỉ, thì nơi đàm đạo chỉ còn các quán cóc vỉa hè. Thời gian đầu đổi mới, mọi thứ bung ra như trăm hoa đua nở. Một phần muốn trở lại giá trị cũ thời thuộc địa, một phần cố níu kéo bản sắc truyền thống, một phần thích du nhập văn hóa hiện đại phương Tây. Tân cổ giao duyên, đông Tây lẫn lộn, thành mớ hổ lốn để lại hình hài một Hà Nội tạp nham, từ nhà ở, công sở đến cửa hiệu, nhà hàng, quán xá. Vậy mà, giữa dòng chảy xô bồ của Hà Nội, Khôi vẫn tìm ra một địa điểm thanh cao tao nhã để gặp Nguyên. Sau hai cánh cổng gỗ lim, phía trên có mái tre trông giống cổng phủ uy nghiêm. Những âm vang đường phố của tiếng giao hàng, tiếng còi, tiếng ô tô xe máy chợt tắt lịm. Quán cà phê lãng mạn nằm khuất trong một ngõ nhỏ như một thế giới cách biệt với khu phố cổ ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Con đường dài đá răm trắng, hai bên trồng từng khóm trúc vàng đan xen những bụi chuối xanh dẫn tới chiếc cầu đá vắt ngang hồ nước thả sen và súng. Bên kia cầu là ngôi biệt thự 3 tầng xây theo kiểu kiến trúc Pháp thế kỷ 19. Thưởng thức cà phê ở đây, người khó tính mấy cũng phải hài lòng. Tâm hồn sao động mấy cũng có cảm giác bình yên. Một dấu lặng giữa bản hòa ca thời đổi mới. Nhờ Khôi quê mùa mà Nguyên phố cổ mới biết đến quán cà phê Yên. Trong mắt Nguyên giờ đây, vẻ trọc phú lọc lõi bon chen thường ngày của Khôi cũng nhường chỗ cho một Khôi tinh tế, lịch lãm, lạ lùng. Bữa trước đến đây, mải lo đối phó với Khôi, tâm trạng Nguyên rối bời nên không cảm nhận được đầy đủ vẻ đẹp sâu lắng của không gian văn hóa cà phê Yên. Hôm đó, Khôi căng thẳng chẳng kém gì Nguyên nên cũng không thưởng thức được vị ngon của cà phê. Hôm nay, trong bộ comple đen phong cách đầu thế kỷ 20, thắt chiếc nơ đen hình cánh bướm trên cổ sơ mi trắng. Chủ quán lại từ tốn giới thiệu lại như mới với hai vị khách lịch sử gần 100 năm của quán. Trong đó có 40 năm gián đoạn vì cải tạo công thương và chiến tranh. Chủ quán hào hứng khoe. Cà phê Yên như một ốc đảo yên ả giữa chốn đô hội hối hả đêm ngày. Chính vì lẽ đó, ông đã lấy chữ Yên đặt tên cho quán. Chỉ vào chiếc bàn cạnh cái cột chạm sọc kiểu Hy Lạp cổ đại, đặt tại góc khuất xa cây đàn piano nhất, Khôi lạnh lùng bảo. Mình ngồi đây nhé. Ở chỗ này kín đáo, vẫn nghe được tiếng đàn mà lỡ nói to chút cũng không sao. Ông cần menu không? Lần nào đến đây tôi cũng chỉ gọi đúng một thứ cà phê El Lat. Đó là cái gì vậy? À, cà phê sữa pha kiểu Pháp. Tôi chỉ thích cà phê tự nhiên, không đường, không sữa. Thế thì ông chọn pha phin kiểu Pháp đi. Ờ, được đấy. Khôi giơ tay cao quá đầu, búng cái tách. Một anh hầu bàn tóc xịt gôm rẽ ngồi bóng mượt, quần âu đen, giày mõm nhọn đen bóng, nơ đen thắt hình cái bướm trên cổ sơ mi trắng, di lê màu cà phê sữa cài hai khuy chạy đến, nhã nhặn rút cây bút bi ghi yêu cầu của Khôi lên một tờ giấy nhỏ bằng bàn tay, rồi chạy lui ngay ra quầy. Sau hôm gọi cho ông, tôi định bay sang Ba Lan, nhưng gặp nhau ở đây cũng hay. Bây giờ ông định giải quyết nợ cho tôi như thế nào? Ông phải nói chính xác là giải quyết số hàng đang nằm trong kho và số tiền chưa thanh toán. Tôi trả nợ nần gì ông nhé. Thôi được, cứ cho là thế. Tiếc là tôi không sang được tận nơi để kiểm rồi chốt số hàng chưa bán và số tiền chưa chuyển. Hôm đó tôi đã nói rõ số hàng còn trong kho và số tiền chưa chuyển cho ông rồi. Tiền thì tôi sẽ chuyển, hàng thì tôi sẽ bán. Sẽ là bao giờ? Tôi muốn biết thời hạn chính xác. Khó khăn của tôi, ông biết rồi. Tôi sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất và trả ông đến đồng cuối cùng. Nghe hứa hẹn nhiều quá rồi. Tôi chỉ muốn biết lịch trình cụ thể, sớm nhất là bao lâu? 1 tháng, 2 tháng hay 3 tháng? 1 năm nhé. Ông không định chọc tức tôi đấy chứ? Khôi chồm qua bàn, túm cổ áo Nguyên như muốn nhấc bổng lên, ném qua cửa sổ xuống hồ sen. Đúng lúc đó, người hầu bàn bê cái khay đến, lần lượt đặt xuống trước mặt Khôi tách cà phê và trước mặt Nguyên ly thủy tinh đặt cái phiên nhôm lên trên. Vậy thì nửa năm, ok. Nửa năm cũng không. Ông không tỏ rõ thiện chí thì tôi buộc lòng phải sang tận nơi để cưỡng chế. Khôi ngồi xuống ghế, thở hổn hển. Ông nên nhớ, Ba Lan là đất của tôi. Tôi sẽ đề nghị sứ quán can thiệp. Tôi sẽ dùng vài cái loa be lên cho cả chợ sân biết cái mặt thật của ông. Ông không sợ hết đường về à? Tôi không dọa đâu. Nhắc lại một lần nữa là, khi nào có tiền, tôi sẽ trả ông đến đồng cuối cùng. Quân tử nhất ngôn đấy. Mẹ kiếp, khi nào có tiền thì sẽ trả hết. Khi nào là khi nào? Quân tử nhất ngôn mà nói kiểu nước đôi thế à? Thôi được, nghe đây. Nam nhi đại trượng phu quyết không rút lời. 3 tháng, đóng đi rồi đấy. Bán hết hàng và trả hết tiền. Đúng vậy, tốt tuột. Sao ông bỗng nhiên quả quyết thế? Nghi lắm. Chắc chắn luôn. Sẵn khí thế đang sục sôi, ông viết cho tôi một bản cam kết rồi ký vào đấy. Ok. Xin hầu bàn một tờ giấy, Nguyên cặm cụi viết, ký, thậm chí bôi cả mực lăn tay nữa. Rồi cả hai đứa cùng đứng lên, dáng nghiêm trang, mặt rạng rỡ. Tay trái Nguyên trao cho Khôi bản cam kết, tay phải Nguyên siết chặt tay Khôi lắc mạnh. Trông giống cảnh VIP vừa kết thúc đàm phán. Thả tay Khôi ra, Nguyên bất giác mỉm cười, nhìn Nguyên Khôi cảnh giác. Ông cười thế là có ý gì? Nguyên vẫn giữ nụ cười trên môi. Ông chọn cái quán thanh lịch yên tĩnh này để tháo ngòi nổ chiến tranh, rất kiểu nho sĩ Bắc Kỳ. Khôi cười ùa theo. Tôi sợ cả dẫn mất khôn nên chọn chốn tao nhã này để đề phòng. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện thứ 2 tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.